hay về cái thiên ba la đề đề xá ni à, thì coi như bên ni gồm 8 giới, bên tăng gồm 4 giới à, liên quan đến cái sự mà ăn uống của hàng tỳ kheo đó, à, tỳ kheo ni à, thì trong này à, là ba la đề đề xá ni, cái mình phiên âm à, rồi dịch theo cái lấy cái ý mà cái chữ thì theo sát đó là không có à, ta để lấy cái nghĩa cái ý mà dịch nên là hối quá pháp à, tại vì phạm những cái điều cái pháp này coi như là đối với một tỳ kheo hay là một tỳ kheo ni à, mình sám hối là cái tội nó liền liền tiêu, nên là hối quá pháp là cái pháp mà sám hối ăn năn hối cải đó. Nên lấy cái ý để mà dịch cái thiên này à, cho nguyên cái đó là ba la đề đề xá ni à, thì trong này gồm có à, 8 giới à, chư đại tỷ thị bát ba la đề đề xá ni bá nguyệt thuyết giới kinh trung lai là chư đại tỷ, đây là 8 pháp ba la đề đề xá ni à, 8 pháp hướng bị hối trong mỗi nửa tháng nói ra chép ra từ trong giới kinh. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh à, khất tô thực giả phạm ưng sám hối khả ha pháp ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn đại tỷ ngã phạm khả nga pháp sở bất ưng vi ngã kim hướng đại tỷ sám hối thị danh hối quá pháp à, thì như hồi nãy thầy nói là ba la đề đề xá ni từ cái tiếng phạn
đó là ba la đề xá ni, đó là cái tiếng nguyên cái tiếng này tiếng Sanskrit rồi
đó à, phiên âm ra là ba la đề xá ni à, rồi có chỗ mà phiên âm là bát thích đề xá na à, bát thích đề xá ni à, nên là có rốt cuộc cái từ mà ba la đề xá ni à, là hai đề xá ni là cái thông dụng nên là sử dụng cái ba la đề xá ni hơn những cái từ khác à, mà dịch ra à, coi lấy cái ý dịch ra là hướng bị hối à, thì nếu mà chúng ta đã có phạm này đối với một người thôi nha, một vị tỳ kheo ni mà nói lên cái ăn năn hối cải đó là nó đơn giản à, thì trong cái tỳ ni mẫu á, thì nó tại sao gọi là ba la đề xá ni, có nhiều chỗ để ba la đề xá ni thôi nha, chứ đúng hai chữ đề thì nó quen kêu xưa nay là ba la đề xá ni, trong thiên trong tụ cũng nói vậy. À, thì ở trong này khi là phạm cái tội á, thì coi như lập tức sám hối liền chứ không để cách đêm, nên còn gọi là nó là thường sám à, thường hối à, cho nên gọi ba la đề xá ni vậy à, là còn gọi ba la đề xá ni còn có nghĩa là lầm quên phạm tội à, phạm tội là coi như là mình không có cố ý lắm, không có dụng cái tâm lắm, nhưng mà có khi lầm, có khi quên à, không phải cố phạm à, cho nên là có cái từ ba la đề đề xá ni à, thì trong cái thiên này thì gồm có 8 giới đều từ nơi cái sự ăn uống mà ăn uống để tăng trưởng cái lòng tham của một cái người xuất gia à, là nó mê hoặc phá hoại tâm kính tính của người, tại vì người xuất gia à, đối với cái sự ăn mặc ở là phải theo cái thiểu dục tri túc à, là ăn mặc ở à, là cái đó là cái mà tứ thánh chủng của hàng tỳ kheo, cái người xuất gia à, cái là ba cái thứ mà thế gian họ bận rộn nhiều và họ coi rất quan trọng, ăn mặc và ở. Còn đối với người xuất gia ba cái việc này là coi rất là nó thường. Nhớ, nếu mà chúng ta như thế gian, chúng ta bận rộn tối ngày lo ăn mặc với ở là không còn thì giờ đâu mà làm việc khác nữa, lo cái sự giải thoát, thành chúng ta coi rất thường ăn á, thì ôm mình bác đi khất thực. Nhớ ha, thành nhớ là nếu mà tỳ kheo thì không có làm ra tài sản của cải, thành Đức Phật không cho đồ ăn mà chúng ta để chứa dư cách đêm, ha, bữa nào ăn bữa nấy vậy thôi, ha, không bận rộn vấn đề ăn. Đói thì ôm mình bác đi khất thực, có nhiều ăn nhiều, ngủ ở dưới gốc cây hay là trong phòng mà rất đơn giản, hay là nói về trong hang động hay cái nhà tín thí cất mà nhà có nóc nhọn, thường thường trong luật ưa nói tứ thánh chủng nó không ở dưới gốc cây, thì ở trong cái phòng cái nhà rất là đơn giản, đó là ở. Mặc thì y phấn tảo, lượm ba cái vẻ rách rồi ta bỏ đó, thì mình thấy ba cái việc mà lớn nhất của thế gian cái người xuất gia không quan tâm, mới có thì giờ làm việc khác. Chứ chúng ta cứ là đòi hỏi mặc phải cho nó đẹp, ở phải sang trọng, mà ngủ nghỉ này kia nọ, rồi ăn phải là cho nó nhiều những cái chất đạm, mà ăn cầu kỳ các cái khác, thì không còn thời giờ để mà chúng ta làm gì có người xuất gia. Đại chúng nhớ mình thấy mà mình thấy coi như trong chùa mình chẳng hạn, ngày mai mà có cái đám mà có cái gì vấn đề ăn là bắt đầu bữa nay bận rộn rồi, phải tính cái người nấu và trụ trì đó, phải tính món gì bao nhiêu khách rồi việc này việc kia, mình thấy rất là phiền vấn đề đó, là hết thời gian. Rồi mặc cũng vậy, rồi ở cũng vậy, thì ba cái việc đó thành đầu tiên mình thấy cái Đức Như Lai á, ăn thì ôm mình bác xin, mặc thị phấn tảo, bỏ hết những cái gì mà sang trọng trong cái cung điện này, ở thì dưới gốc cây thì mới rất là sướng, không có một cái gì gọi là sở hữu của mình. Mà cái người tu có còn cái ngã sở thì nó bận rộn rất nhiều. Thành thường thường thầy nói, nếu chúng ta ở một cái nhà mà chúng ta mướn, dầu nó dột hay nó nứt, mình thấy rất là nhẹ nhàng. Mà cái nhà đó là của mình đi, cái thất là của mình, dột bắt đầu lo rồi, tường nứt bắt đầu lo, đại với cái ngã sở. Thành ra cái đó là cái Đức Phật tạo cái điều kiện cho người đệ tử làm sao là sống cuộc sống hết sức là đơn giản. Thậm chí mà ăn, Đức Phật còn nói là thuốc mà, phải không? Nó có bốn cái loại thuốc là thời dược, phi thời dược, thất nhật dược và tận hình dược. Mà nó thuốc là để trị bệnh, chứ không phải thuốc để ăn ngon. Không ai nó bao giờ uống thuốc ngon bao giờ, không thích cực chẳng đã bệnh phải uống thuốc. Thì những cái thức ăn đó Đức Phật có nói là đều là thuốc hết, cách này cách khác để mà ngăn chặn cái tâm tham. Đại chúng thấy, nếu mà lên cái mâm cơm thử coi, hay dầu đó mình có tu rồi đưa ra là gì tam đề ngũ quán, nhưng mà mình sống có trọn được cái bữa ăn hay không. Lên nhìn liếc sơ qua trên cái mâm cơm mình, nếu có đồ ngon á thì mới tâm mình nó vui rồi, nó hoan hỷ. Còn nếu có bữa nào đồ ăn mà thấy không ngon, dọn lên mình thấy cho nó không hấp dẫn chút nào là nó không vui. Thì mà nếu mà có đồ ngon á thì khởi cái tâm tham, nhớ khởi tâm tham. Mà đồ không ngon thì gỡ cái tâm sân liền ngay trong đó, tích tắc. Nếu người tu ngay mấy chỗ đó đó, chứ mà mình chận không được. Lên cứ bữa ăn rồi cái là cái tâm tham mà là sân nó khởi lên liền, tùy theo trong cái những cái thức ăn trong đó. Thành Đức Phật mới đưa ra vấn đề mà cấm đầu này đầu kia, là mít tẩu tướng hay gì đủ thứ trong đó. Miễn mà đầu ngon thì mới sanh tâm tham liền ngay lúc đó, mà không ngon thì tâm sân liền. Thành nó khó lắm chứ không phải nó thường. Thì ở trong cái này, trong Ba La Đề Đề Xá Ni á, là để ngăn chặn không cho cái tham nó sanh khởi. Thế rồi mà đôi khi cái tâm tham mà nó sanh khởi á, là mê hoặc cái con người của mình đi, không còn cái sáng suốt nữa. Thế rồi là đối với tự mình, tự thân, còn đối với người khác là mình phá hoại cái tâm tính kính của người Phật tử. Đó là mình tham, là ăn hay là cái liên quan đến đó. Đó thành ra đây, đây là mới nói là khi mà nó phạm cái giới này, ta mới nói là kêu sám hối liền, sám hối. Kêu mà là ở trong này gọi là phạm pháp nên sám hối, đáng quả trách. Thế là qua vô bắt đầu cái giới thứ nhất nè, là được không? Cái giới thứ nhất: nếu tỳ kheo ni chẳng bệnh, xin nào tô nè để mà ăn, phạm qua lỗi nên sám hối. Thành là trong cái tám giới này có cái chữ ưng sám hối, nên phải là coi như nên, cần phải là sám hối. Cái điều này có thể đáng trách là cái pháp đáng trách, khả ha là cái đáng quả trách. Nên hướng với những tỳ kheo ni khác để mà nói, hay nói như thế này: này đại tỷ, tôi phạm tội cái pháp đáng quả trách, cái việc chẳng nên làm, tôi nay hướng đến đại tỷ để sám hối, đây là pháp sám tội, sám hối cái những cái lỗi lầm. Thì người ta mới dùng cái ưng sám hối. Cái giới này có phạm mình coi như sám hối liền, mà sám hối rất là đơn giản, chỉ đến một vị thôi, khỏi cần đến tăng, khỏi cần tập chúng gì hết. Là cái pháp này, cái pháp mà đáng quả trách. Tại vì hàng tỳ kheo mà đi mình tham ăn cách này cách khác thì cái việc đó không phải là của hàng tỳ kheo, đáng quả trách đi. Thì cái duyên khởi á, thì Đức Phật cũng chế tại giường Cấp Câu Độc ở nước Xá Vệ: cái lục quần tỳ kheo ni xin tô, các cư sĩ trông thấy mà rồi là cùng nhau chê bai trách, tỳ kheo không biết hổ thẹn, cứ cầu không nhàm chán, tại coi như cái tâm tham của mình. Bên ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại đi xin tô, chẳng khác gì tặc nữ. Cái việc này đưa đến Phật, Phật mới chế giới. Rồi là cái giới này Phật chế làm hai lần nha. Cái lần thứ nhất Phật cấm là tất cả hàng tỳ kheo không được đi coi như xin tô này. Rồi một sau một thời gian có những tỳ kheo ni nó bệnh, rồi là Đức Phật khai nếu tỳ kheo bị bệnh thì được xin tô, hoặc là mình xin cho người khác đều không là phạm. Nên Phật kiết giới lần thứ hai. Vậy thì mà nói là tô là cái gì? Thì ở trong này giải thích nó tô á là cái loại mà loại sữa từ cái sữa bò, sữa trâu, sữa dê, người ta đem các loại sữa này nấu cho sôi lên 2-3 lượt để nguội, rồi trên mặt có đóng một cái lớp ván ở trên á, thí dụ là mình sữa đậu nành chẳng hạn, bỏ vô ly chút xíu có lớp dán ở trên, rồi lấy hớt cái dán đó là nấu lại cho đến khi ra dầu, thì đem cái này bỏ vào để nó sền sệt lại là thục tô, là tô mà là cái là chín á, tô là cái chất nhà từ sữa mà nó ra cái lớp ván ở trên. Nếu làm sinh tô thì đem sữa chứa trong một cái thùng nè, quậy trong nửa ngày cho đến khi nào sữa nổi bọt thì hớt bọt ra đem đi nấu, sau đó hớt bỏ màng ở trên mặt sữa thì đó gọi là sanh tô. Nếu mà nấu mà nhiều đợt mà chín là lấy lên rồi là thục tô, thì ở trong tô này cũng trừ từ chất sữa mà ra, nó chứa hai cái sinh tố rất quan trọng trong cái cơ thể con người là sinh tố A và sinh tố D, có thể trị bệnh. Thành Phật mở ra nếu mà có bệnh mình thiếu cái sinh tố A, sinh tố D thì có thể là mình đi sinh tố thì được. Còn nếu mình không bệnh thì coi như là mình sinh cho mình vì cái tâm tham. Thành ra là trong này có là bốn cái duyên mà thành phạm á. Một là đó thiệt là tô, hai là không bệnh, ba là tự vì mình, thứ tư là cứ ăn mỗi một miếng như vậy là phạm một tội, ba là đề đề xá ni. Cái này là trong cái giới nào cũng đây áp dụng cho một cái tỳ kheo như pháp nha. Thằng nói câu mà có nhược tỳ kheo, nếu là tỳ kheo ni thì nó tỳ kheo ni như vậy, còn bên tỳ kheo nếu là tỳ kheo thì nó là tỳ kheo. Đây ta nói tỳ kheo như pháp, đại chúng nhớ là tỳ kheo như pháp, mình hiểu là tỳ kheo như pháp có hai phương diện. Một là thọ giới, đắc giới bản thể tỳ kheo ni phát sanh. Thứ hai là người đó giữ trọn vẹn, không mất bản thể tỳ kheo, tức như mình phá giới. Nếu tỳ kheo ni mà phá một trong tám ba la di này là không còn bản thể tỳ kheo ni nữa thì không áp dụng vào trong này. Đây là ta áp dụng cho tỳ kheo ni như pháp. Thứ nhất là còn bản thể tỳ kheo ni. Mà bản thể tỳ kheo ni là chúng ta phải phân biệt được thọ giới đúng pháp, phát sinh cái vô tác giới thể đối với một cái người giới tử thọ giới tỳ kheo. Còn nếu mình đăng đàn mình thọ giới mà không phát sinh cái giới thể thì không thành một trong ba loại tỳ kheo ni như pháp, mà lạc vào năm loại tỳ kheo ni giả. Nhớ năm loại tỳ kheo ni giả thì có nói rồi phải không? Nào là tự xưng nè, danh tự nè, tương tợ nè, thất cầu cát triệt. Đó là năm loại tỳ kheo và tỳ kheo ni giả. Mình thấy tỳ kheo ni cũng ôm mình bát đổ ngoài đường chưa hẳn là tỳ kheo ni thiệt. Giả như một cái tỳ kheo ni thiệt thì họ đôi khi không phải xin, tại vì giáo hộ có ra lệnh rồi. Tại vì cái khất thực là cái đẹp của nếp sống của một người xuất gia, nhưng cái hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam không thể sử dụng cái đó. Chứ đừng bao giờ mà bác cái vấn đề mà khất thực, nhớ nha. Nếu mà khất thực như vậy mình bác á thì bác ba đời chư Phật. Đó là cái đẹp của chư Phật. Ba đời chư Phật ra đời đều là phải đi khất thực để sống. Tại vì nghĩa khất sĩ đầu tiên là coi như là trên sinh là giáo pháp của Đức Phật, nuôi giới thân huệ mạng, dưới sinh những cái cơm nước của người thế gian, của chúng sanh, để mà chúng ta ghi là có cái duyên đối chúng sanh để độ, để nuôi cái thân tạm bợ này. Thành không có thể là mình bác cái vấn đề đó, rồi mới có thời gian mới là phá ác và bố ma. Cái tiếc là tiếc tỳ kheo nó vậy, khất sĩ phá ác và bố ma. Mà cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đây là không cho phép, tại vì tỳ kheo giả lợi dụng rất nhiều. Mà nếu mà nó khất thực thì không có vụ đi xin tiền, nhớ nha, xin tiền không có. Khất thực là xin đồ ăn không à. Còn nếu xin tiền vậy là tỳ kheo giả rồi, chứ không phải tỳ kheo thiệt, phải khất thực thiệt. Cái hàng tỳ kheo mà đi xin tiền, hàng ngồi mấy cái khách sạn phía đằng trước rồi nè, thì cái đó là không chấp nhận được, thật sự đó mình không chấp nhận được. Ta coi rất thường đối với hàng tỳ kheo mà đi xin. Còn ở ngoài, bên những nước nguyên thủy của ta rất là cung kính. Đại chúng nhớ nha, khi mà ta sớt bát như vậy thì cái người Phật tử không được quyền mang dép, phải bỏ dép ra một bên, dài guốc gì bỏ qua một bên, đứng nghiêm trang rồi quỳ đảnh lễ mới dâng lên cho hàng tỳ kheo. Còn mình ở đây mà đi ôm mình bát đi nài nỉ người ta cách này cách khác đủ thứ như vậy mà đi xin tiền thì đó là tỳ kheo, không phải tỳ kheo thiệt, mà đó là khất cầu tỳ kheo. Cho nên mình thấy rất nhiều vấn đề đó, mà giáo hội giờ cũng nhức nhối ba vấn đề đó. Nó là trừ không được, họ lợi dụng đủ thứ như vậy, đôi khi là không có bắt được ba cái việc đó hết. Thì mình thấy là hoàng tỳ kheo giả. Rồi cát triệt, nhớ là cát triệt là tỳ kheo mặc cái y từng miếng mai lại, gọi là cát triệt, cắt rọc đó, mặc lên cái hình tướng nó giống. Rồi là tương tợ, hơi giống giống, họ đắp y, họ mặc áo rồi vàng rồi mình thấy cũng giống. Tự xưng tỳ kheo là có, mà không ai mà không có đăng đàn thọ giới vậy, tự xưng tu là tỳ kheo. Hay danh tự tỳ kheo mà có danh mà không có thực, thì năm cái loại tỳ kheo, tỳ kheo giả. Còn tỳ kheo mà thứ sáu là gì? Là thiện lai tỳ kheo. Vào cái thiện lai này dành duy nhất cho Đức Phật mà thôi, chứ ngoài ra là không có. Đệ tử ngài cũng không làm được, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng không có cái tỳ kheo mà thiện lai. Tại vì sao? Tại vì những hàng đệ tử Đức Phật thấy mà xuất gia như vậy nó dễ, khỏi bận, khỏi có mất thời gian, khỏi có tốn kém gì. Ai đến đó cái khéo đến này tỳ kheo, thiện lai là khéo đến, thì tự nhiên trên tóc râu của họ tự rụng, trên thân có ca sa, trên tay có bình bát, thấy nó dễ quá, khỏi truyền giới, khỏi nói với pháp gì hết, thành là thiện lai tỳ kheo. Thì kheo này chỉ duy nhất có Đức Phật, chứ không có ai có vấn đề này. Rồi đó là cái thiện lai, đó là thứ sáu. Qua tỳ kheo thứ bảy đó là cái gì? Phá kiết sử tỳ kheo, là kiến tư hoặc đã diệt hết, là chứng A-la-hán, thành không đăng đàn thọ giới, cụ túc vẫn là một tỳ kheo như pháp. Đó là phá kiết sử. Thì phá kiết sử thời này không biết nó có hay không, mà có ở đâu trong rừng hay là trốn ở đâu, do mình thấy là không có đăng đàn thọ giới, không gì hết. Người đó là chứng A-la-hán rồi, là kiến tư hoặc đã hết. Nhớ khi chứng A-la-hán là kiến hoặc tư hoặc hết trong ba cõi. Nếu mà cái kiến hoặc chúng ta hết trong ba cõi thì mới, cái kiến hoặc mà còn nguyên tư hoặc thì mới sơ quả tu đà hoàng thôi. Còn kiến hoặc là mình phục, mình điều phục mà chưa đoạn, thì cái đó nó đối với cái mà đại thừa, thứ bậc của đại thừa thì có thập, thập gì? Thập tính. Thành là thập tính ta kêu là ngoại phàm, chứ chưa vô vào ở trong được cái hiền, nên gọi là ngoại phàm, là thập tính đó. Rồi bắt đầu thập trụ, thập hạnh, thập bài hướng mới vô cái nậu phàm. Nhớ mới vô nậu phàm á, là diệt kiến hoặc, phục được là từ thấp đến cao, là phục được tư hoặc, rồi lần lần đoạn tư hoặc ở dục giới, rồi tới là sắc giới, cái vô sắc giới đó là kiến tư hoặc đã đoạn. Qua cái loại tỳ kheo thứ 8 là gì? Bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo, là như tỳ kheo của chúng ta này, mà là tỳ kheo này chưa hẳn là phải là tỳ kheo thiệt. Thì ở trong này có nói là áp dụng cái giới này trị tội, hay là nói là tỳ kheo thiệt, đó là tỳ kheo như pháp. Nhớ cái tỳ kheo như pháp này thầy nói ra là có hai phương diện. Một là mình thọ đắc giới, phát sinh cái Bồ Tát giới thể cho một cái vị giới tử đó. Thứ hai nữa là được cái giới tỳ kheo rồi còn nguyên vẹn, mà không bị phá hoại, không bị mất. Nó bị mất thì coi như là không phải là một cái tỳ kheo ni, mà ở đây cũng không áp dụng cho những cái hạng đó. Đây là áp dụng cho hàng tỳ kheo như pháp. Nó nói như pháp là nó nói vậy đó, là còn bản thể tỳ kheo. Trong cái giới này mình nhớ khi mà cái sám hối ấy, thì chỉ có đối với một tỳ kheo ni thôi nha. Mới nói là hướng về các một vị tỳ kheo ni mà nói về cái tội của mình, nói bằng cách là nói là tôi phạm cái lỗi mà đáng quở trách, cái điều này điều đáng quở trách của một vị tỳ kheo ni. Cái này nên cái những cái điều mà dở, cái điều mà không tốt, nó mà đáng quở trách, nay tôi hướng đến đại tỷ mà xin sám hối À, nên nó cái pháp này gọi là pháp sám tội. À, vậy là cái tội nó hết, chứ không có cần gì mà làm những cái việc khác. À, nếu mà trường hợp này tỳ kheo thì phạm độc kiết la, ba chúng sao cũng phạm độc kiết la, tất nhiên thức somana sa di sa di ni. Những trường hợp mà không phạm vì bản thân có bệnh mình nên đi xin tô được, hoặc là người khác có bệnh mà mình đi giúp, hoặc là tự nhiên có người đến cúng dường cho mình chứ không phải đi xin, thì đó không lỗi. Hoặc vì người khác mà đi xin, hay người khác vì mình mà xin, hoặc là không xin như tự nhiên được, những trường hợp như thế gọi là không phạm. Đây là tê phạm là mình đi xin, mà đi xin rồi mới là mình khởi cái lòng tham. Những cái người khác đối diện với mình là họ sanh cái tâm mà coi thường, thành mới phạm cái lỗi này. Xét ra những bậc đại trượng phu trong cách mà xử thế đối với những việc ăn uống còn không cần kỹ lưỡng, họ chỉ cần cơm gạo rau cải qua lưng ngày, đó chính là những người biết an phận tri túc. Người thế gian còn như thế, huống chi chúng ta là những kẻ xuất gia tỳ vị đã quen những cái thức ăn đạm bạc lâu ngày, tất nhiên ăn chay. Một khi ăn tô vào làm cho tỳ vị trở lại khó tiêu hóa, nếu ăn nhiều tô có thể tăng trưởng cái dục niệm. Tại vì cái sữa nó có cái sự kích thích cái dục niệm ấy. Đây là việc chướng ngại cho sự tu phạm hạnh thanh tịnh. Ăn uống càng ngon chừng nào thì chỉ là khí thanh tứ càng giảm thiểu chừng ấy, tất nhiên cái trí tuệ của mình. Đây chính là sự kiện sinh lý hiển nhiên và tự nhiên. Thế cho nên khi không có duyên cớ chính đáng thì tỳ kheo ni không nên đi xin tô để mà ăn. Còn trong cái tài liệu này hồi trước có những cái gì mà là khoa học về bên ấy thì nói là nhất là Phật pháp thì nói là nhiều, nếu mình ăn nhiều tô á có thể là tăng trưởng cái dục niệm, tại vì trong sữa có chất bổ, mà chất bổ có sự kích thích rất nhiều thì đó là sanh trưởng cái dục niệm. Đó là cái giới thứ nhất là không có bệnh mà sinh tô. Qua cái giới thứ hai, nhược tỳ kheo ni bất bệnh khất du thực giả phạm ưng hối ưng sám hối khả ha pháp ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn đại tỷ ngã phạm khả ha pháp sở bất ưng vi ngã kim hướng đại tỷ sám hối thị danh hối quá pháp. Nếu tỳ kheo ni chẳng bệnh, xin dầu để mà ăn, phạm cái pháp đáng trách cần phải phát lồ sám hối, nên hướng đến các vị tỳ, đến vị tỳ kheo khác mà nói rằng: này đại tỷ, tôi phạm tội đáng trách cái chỗ không nên làm, tôi nay hướng đến đại tỷ xin sám hối, đây là pháp sám tội. Cũng giống như trước thì xin tô, bây giờ xin dầu. Dầu đây là những cái dầu ăn là từ cái thực vật nha, từ cái cây, cái trái hay là cái bông mà nó ra, hay là cái như đậu phộng hay là đậu nành rồi cũng làm ra được dầu á. Mà cái giới này cũng trong cái nhóm mà lục quần tỳ kheo có đi xin dầu ở trong cái xóm làng trong đó. Thì những người khác họ thấy cũng chê cười, tâm tham không biết đủ. Thì cái giới này bốn cái duyên thành phạm đó là đích thực đó là dầu ăn. Mà phải nói dầu ăn là cái thứ dầu mà ta chế ra từ dầu phộng nè, đậu nành, dầu dừa, dầu mè, dầu các thứ rau cải, dầu là những cái hạt hạnh nhân vân vân, đó là cái dầu. Đó là dầu thiệt á. Thứ hai là không bệnh. Thứ ba là tự vì bản thân của mình. Thứ tư là khi căn cứ mỗi miếng thì phạm một cái hướng bị hối. Đó là xin dầu. Các thứ dầu phổ biến lấy từ các nguồn từ như đậu phộng, đậu nành đã đề cập ở trước. Nên biết là thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày hầu hết đều có chất dầu có thể cung cấp cho cơ thể. Nếu thực phẩm hoàn toàn không có chất dầu thì có thể khiến cho cơ thể sinh ra các chứng bệnh như là bệnh mắt hay các thứ bệnh về da, khí quản, khô táo, thân thể ốm gầy. Những trường hợp như thế cần phải dùng dầu để trị bệnh. Nếu không bệnh mà ăn dầu nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho tỳ vị, làm khó tiêu hóa hoặc bị tiêu chảy hoặc bị các chứng bệnh do dầu mỡ tích chứa quá nhiều trong tỳ vị hay gan. Vì thế không bệnh thì không nên đi xin dầu mà ăn. Thì là mình ăn cái bữa ăn nào nó cũng có cái chất dầu, nhưng mà nếu nó vừa phải thôi, mà nói là quá đó thì coi như tỳ vị của mình nó không tốt. Tại vì chất dầu nó không có tiêu, khó tiêu lắm, mà nó về cái liên quan đến cái gan rất nhiều. Rồi mình cái nào cũng ăn vừa phải, hoặc giả nó thiếu thiếu một chút là không sao. Hai giới thứ hai là dầu. Qua cái giới thứ thứ ba là mật, mật ong nha. Giới thứ ba: nhược tỳ kheo ni bất bệnh, khất mật thực giả, phạm ưng sám hối khả ha pháp. Ân hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn đại tỷ, ngã phạm khả ha pháp sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại tỷ sám hối tỳ danh hữu quá pháp. Nếu tỳ kheo ni chẳng bệnh mà xin đi xin mật là phạm cái pháp mà có đáng trách, là nên sám hối, nên hướng với các tỳ kheo ni mà nói rằng: này đại tỷ, tôi phạm cái tội, cái pháp đáng quở trách, cái việc không nên làm, tôi nay hướng đến đại tỷ mà xin sám hối, đây là pháp sám tội. Đó là cái giới thứ ba thuộc về xin về mật. Mà nhiều người mà nếu mà nó tu mà kỹ nha, mà mật ong không xài, biết sao? Là tại mật ong mình thấy đôi khi là họ dắt ong trong rừng á, mặc như cái ổ là chết cũng chết rất nhiều. Có không? Có, họ những con ong mà nhỏ đó là họ lấy xuống nguyên cái ổ, vậy là họ dắt ra họ lấy mật. Nhiều người mà tu kỹ á, họ không uống sữa mà không uống mật ong. Tại vì sữa thì bây giờ thì nó dễ, chứ hồi xưa thì cái sữa nó không có thiếu cái sự khoa học á. Rồi là khi mà lấy không có nuôi bò sữa, mà họ lấy những cái sữa mà con bò mà có con, rồi họ nhốt những cái con nghé, cái con mà bò con một nơi để cho nhịn đói, để mà họ nặng sữa này thành cái bò này. Mình uống sữa đây là mình cái kia là mình dành uống với coi những cái bò con kia. Thành do đó Đề Bà Đạt Đa mới là chế ra cái năm món của Đề Bà Đạt Đa đó, coi như là cái có món mà không có sữa. Đức Phật thì cho uống sữa, mà Đề Bà Đạt Đa nó cấm tỳ kheo không được uống sữa, ăn không được ăn ăn cá thịt, không được ăn muối. Đó là những năm điều mà có Đề Bà Đạt Đa đưa ra để phá tăng. Nghe thành là cũng có nhiều cái vị mà họ tu kỹ thì sữa không uống, họ nó lấy từ cái cơ thể của con thú ra, họ không uống. Thấy cái đó nó cũng tốt nha. Tại vì mình thấy sữa nó có cái mùi tanh chứ, có tanh không? Có cái mùi tanh. Nhưng mà cái theo cái tục quán của mình thì hàng tỳ kheo ni bưng một cái ly sữa uống thì họ coi rất thường. Tại vì nó Đức Phật cũng là có nhờ cái bát sữa Sujata thì họ coi rất là bình thường. Nhưng mà một vị tỳ kheo ni mà cầm cái hộp gà công nghiệp lên ăn không chấp nhận được. Thôi không, dầu đó gà công nghiệp, mình đâu có sát sanh đâu, gà công nghiệp không có sát sanh. Nhưng mà so với cái sữa gì gà nó tanh hơn, phải không? Cái hộp gà nó tanh hơn. Nhưng mà còn có cái là tị thế cơ hiềm, tránh cái sự chê bai của người thế gian. Trên bàn ăn của mình để ly sữa, mai Phật tử là thấy không ai không nói gì hết á, họ không chê. Nhưng mà trên bàn, trên mâm ăn của mình mà mình để một cái mấy cái hộp gà trong dĩa, không chấp nhận được rồi. Tại vì cái đó không quen. Chứ thật sự nó mình ăn gà công nghiệp thì không đánh đổi gì. Nhưng mà đối với thầy, thầy không chấp nhận, chưa chấp nhận cho vấn đề tăng ni ăn cái vấn đề đó. Nhớ nha, khi nào cực chẳng đã, không có thức ăn, mà giờ mình thiếu gì, mình thích ăn. Nếu mà cái người tu, đại chúng nhớ, nếu cái tâm mình nó tế chút á, giữ giới chút á, thích ăn nó trập nè. Nhớ, Phật nói là người người xuất gia tỳ kheo không có thích cái gì. Nếu mình thích ăn thì cái tâm tham mình nó khởi lên. Nhớ ha, mình thích ha, tại vì Phật chế ra là cái thức ăn nó có bốn loại thuốc ha, mình ăn thuốc thời dược, phi thời dược, thất nhật dược và tận hình dược. Và cái món ăn chính của mình một ngày đó cũng gọi là thời dược, là thuốc mà. Mà thuốc thì nó mình thích thì không ai thích thuốc bao giờ, không ai thích uống thuốc. À, cực chẳng đã, bệnh phải uống thuốc. Bây giờ mình thích ăn hột gà ốp lai, bánh mì, cái đó nó trật đối với một người xuất gia, một vị tỳ kheo à. À, thành thường thường mình nói là ăn để mà lấp đầy cái ghẻ đói. À, thành ra mà à, tam đề ngũ quán đó. À, mình đâu có thích ăn, nhưng mà bổn phận à, cái duyên mình phải ăn để cái gì, cái này cái kia cái nọ, ba điều năm điều trong tam đề ngũ quán, chứ đâu phải nó ăn là cái thích ăn của một vị tỳ kheo. Hay thành cái gì mình thích ăn cái nó trật. Nhớ cái đó ra là cái đó là cái mà cố gắng để sao mình chặn lại cái tâm tham của mình. Tôi thích ăn cái này, tôi thích ăn cái kia, cái thích cái đó là cái tâm tham khởi lên rồi. Hay là mình phục vụ cho đó, đó là Phật rày. Hay rồi là mình đi khất thực, mình đâu có thích cái món nào nữa. Hồi xưa có mấy cái chú mà tỳ kheo ở Sa Di mà nhỏ nhỏ đó, à, lỡ ngang mấy cái tiệm bánh, thích cái gì cái đứng lại đó mà xin, chè tay ra xin Phật rạy, à, Phật mới cấm. À, thì mới nói tu mình thích cái gì cũng là trật nữa. Đại chúng mà mở mắt ra là không có cái gì mà không thích. Ví dụ là mình à, sáng ngày mình ra chợ mình ăn, mình thích cái món đó mình mới lỡ đó mình ăn, mình mới kêu. Thì cái đó thật sự nếu mà phân tích cái đó nó không trúng đối với người tu à. Nó sáng ngày mình ăn dĩa cơm hay là nó lại tiệm đó mình thích ăn hủ tiếu, mình kêu tô hủ tiếu, đó cũng trật rồi. Nếu mà nghĩ kỹ sâu vô nó trật. Cái thích là cái tâm tham, mà cái tâm tham là đối với một vị tỳ kheo nó trật. Tỳ kheo ni là không có cái vấn đề đó. Tham từ cái thô đến cái tế à, thì đại chúng mấy cái đó, mấy cái mà mình có nên học cái suy tư nha. Xưa nay mình đâu khi mình không nghĩ tới ha, mình thích cái món gì đó cái bỏ cái niệm Phật đó ra, mình làm, mình xào, mình nấu, mình chiên này cái nọ, thì cái thích đó cũng là cái là cũng lỗi, cũng lỗi đối với người xuất gia. Thầy mình thấy nếu người xuất gia đi khất thực là hay nhất, mình đâu có thích cái gì đâu, đi ngang ai có gì cho bỏ vô mình bát, mình về cái mình ăn, đó là hay nhất. Còn về tự động mình nấu á, mà cái thích bữa nay thích ăn bún nè, ngày mà phút ăn hủ tiếu nè, rồi mình làm tạo ra, thì cái thích đó là cái trật. Thành ông Phật mới là đưa ra cái đi khất thực, có gì họ cho nấy về của mình ăn, lấp đầy cái ghẻ đói, mình thấy rất hết sức là an lạc, hết sức là mình an cái tâm của mình. Còn giờ mở mắt ra mình thích đủ thứ nữa nè, thích cái áo này, thích cái mặt cái kia, đủ thứ, đôi guốc, đôi dép, cái gì cũng mà thích, là thậm chí như từ cái bàn chải, rồi những cái giấy vệ sinh mình cũng thích cái thứ này thứ kia, là từ cao đến thấp là mình thích hết á. À, đại chúng nếu mà phân tích kỹ, mình nghĩ kỹ cái vấn đề đó coi, mình coi như là hết sức là nó bận rộn và bình đẳng. Thành lục tổ mới nói gì, tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngoạ, yêu ghét chẳng để lòng, nằm duỗi chân thẳng ngủ quá an lạc. Đại chúng nhớ là tấn ái bất quan tâm, đó là yêu ghét chẳng để lòng, mà của mình coi như là yêu ghét của mình dính sát vào trong mình. Thí dụ như sáng ngày mình đi chợ mua cái nón, một chồng nón như vậy thì chắc chắn mình phải có lựa cái vừa ý, cái đó là ái rồi, chứ không phải là ái yêu đương này kia mới gọi là ái. Nhớ nha, từ cái thô đến cái tế, mà mở mắt ra là yêu ghét là liền, chứ không bao giờ mà nói là nó mình tránh. Thành ngày lục tổ người nói yêu ghét chẳng để lòng, nằm duỗi chân thẳng ngủ, tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngoạ. Thì đôi khi mình không nghĩ ba cái nho nhỏ, mình nghĩ cái lớn không à, mà cái nhỏ nhỏ là cái những cái tế nó cũng bận rộn rất nhiều cái vấn đề đó. Thì nhớ, nó người tu là nó không có thích cái gì hết á, phải không? Có thích niết bàn, thích giải thoát. Thành ta nói là tu hành vô dục đạo quả nan thành. Tu hành mà không dục, không ham muốn á, thì đạo quả khó thành. Ham muốn là gì? Làm bao nhiêu việc thiện không thấy đủ, ngồi bao nhiêu mình thấy cũng chưa có dự ý. Đó là dục, là dục vậy đó. Chứ không phải dục mình muốn cái này, muốn cái đủ thứ, đó là cái dục đó. Cái dục hạ đẳng, cái dục sinh tử. Còn cái dục này, cái dục mà dục cao thượng. Ta mới nói ta nó là tu hành vô dục đạo quả nan thành mà có cái câu đó nha. Nhớ là mấy cái đó là cái đại chúng về chúng ta suy tư rất nhiều về cái sự tu của mình hằng ngày, nhất là từ cái tâm thô cho đến cái tâm tế. Đôi khi mình đâu có để ý đâu. Cái nước này nước kia mình thích uống cái nước này phải lựa, ta để một đống đó cái mình lựa, thích cái nước này thích cái nước kia. Đó là cái đó đều là nếu mình căn cứ vào trong giới luật của một vị tỳ kheo là rồi sai hết á. Nhớ à, sai hết á. Mà mình không nghĩ cái nước là để cho nó lấp lại, nó đã khát. Nó là tại khát quá mình phải uống, mà uống cái gì miễn là nó hết khát được rồi. Nhưng mà chúng ta không có cái vấn đề đó. Nó phải lựa. Nó thì cái đó lựa, thì lựa cái đó nó trật. Mà ba cái đó là tế mà mình không nghĩ tới. Thì cái giới này, giới thứ ba là thuộc về mật. Mình đi sinh mật. Về cái phạm tướng thì coi như là cũng giống những cái giới ở trên kia. Nguồn gốc mà của mật, phân chất tác dụng của nó đã được giải thích những là tỳ kheo ni nếu không bệnh thì không nên đi sinh mật để ăn. Cần phải tri túc thiểu dục, đừng tập theo quan niệm ham muốn, đừng cầu lợi dưỡng, khéo nhiếp thân tâm, không nên tham cầu thức ăn uống, đừng đắm trước nơi vị ngon, thường tư duy nơi đạo pháp giải thoát, nghĩ tưởng nơi giáo pháp mà nghiêm trì, làm nghiêm trì cho cẩn thận. Đối với sinh tử nên thống thiết sợ hãi, mong thoát ly tất cả khổ, tinh tấn tu hành không biến nhát, sớm chứng bồ đề. Đây là cái nhiệm vụ của một cái người tu hành, là mình lấy cái việc mà sanh tử thành cái người mà tu. Ta sợ lúc nào ngủ quên thôi, thức dậy thì coi như là dán đằng trước mắt mình là một cái chữ tử. Thành là nếu khi chúng ta một ngày mà qua rồi mình thấy là một cái tờ lịch mà rớt xuống thì cái con đường mình đến cái chết nó ngắn lại. Qua một ngày thì nó ngắn lại. Thì mình nếu quan niệm như vậy thì cái sự dục vọng, cái ham muốn của mình nó bớt đi. Chưa hết thì nó cũng bớt đi. Đó là rất cần để cho chúng ta mà lúc nào cũng nhớ. Thành nhớ nha, cái chỗ mình ở đấy nên để mấy chữ là sanh tử sự đại, đôi khi nó nhắc nhở. Có một vị thiền sư gì đó để ngay trong phòng ở chỗ mình đó là một cái hòm á. Cái quan tài cứ để đó để mà nhắc nhở, nghĩ tới cái sự chết. Nếu mình nghĩ ngày mai mai kia là nó chết rồi thì mình không ham muốn gì hết á. Tại vì mình thấy mình còn sống, mình nghĩ còn sống cả trăm năm nữa. Chưa chết sớm là mình chưa sợ, chưa lo. Chứ mình biết nếu mà nó cái người tu nha, mà đi ra bác sĩ nó là bệnh ung thư rồi là mình cái người đó nếu mà biết tu nó mau lắm. Mà là buông hết để mình lo tu. Nếu mà người mà tu pháp môn về tịnh độ là buông hết để niệm Phật, không lo gì khác hơn. Còn nếu mà mình còn nghĩ mình sống mà dài lên thì mình lo đủ thứ, việc này việc kia, cách này cách khác. Còn nếu ngày mai kia mà mình chết rồi thì nó mau lắm, là mình dễ dàng. Là cái giới này giới thứ tư. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh khất hắc thạch mật thực giả phạm ưng sám hối khả ha pháp ưng hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn đại tỷ ngã phạm khả ha pháp sở bất ưng quy ngã kim hướng đại tỷ sám hối thị danh hối quá pháp. Nếu tỳ kheo ni chẳng bệnh mà sinh đường, đường này coi là cái đó đường phèn hay đường miếng đó. chứ không phải là cái đường đường nước, cái đường từng thẻ mới có chữ thạch trong này. Phạm pháp đáng quả trách, nên sám hối, nên hướng với một vị tỳ kheo ni nói rằng: này đại tỷ, tôi phạm cái pháp đáng quả trách, không nên làm, tôi nay đến đại tỷ xin sám hối, đây là pháp sám tội. Thì cái này cũng hơi giống giống đó, là cái đường đường bây giờ đường cát là ta mới chế sau này nha. Với hồi xưa thì có đường mà đường tán, hoặc giả là ưa dùng cái chữ thạch mật nè. Thạch mật là cái đường mà đường đường phèn, đường thành khối thành cục, từ ở trong đường trừ trong mía lấy ra. Thì cái phạm tướng là khai duyên thì giống hồi trước á. Trong này mới giải thích nè: hắc thạch mật tức là những loại đường phèn hay là đường thẻ trong thế tục thường dùng. Chất hắc thạch mật được chiết xuất từ nước cốt mía làm đặc cứng lại mà thành. Đây thuộc về loại là đường nếu ăn vào trong miệng thì trước hết chịu tác dụng của nước bọt, sau đó đi xuống trường vị, được chất dịch tiêu hóa thủy phân, lúc đó gọi là đơn đường, mới có thể hấp thụ được tất cả những cái chất điện phân trong thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đều có một lượng lớn về chất đường, trải qua sự tiêu hóa thủy phân và chất dịch thành ra đơn đường, sau đó được hấp thụ. Vì thế trong thực phẩm ngũ cốc đã có sẵn nhiều loại đường, chúng ta không cần tìm kiếm thêm. Nếu không bệnh mà đi xin hắc thạch mật ăn sẽ tăng trưởng tâm tham. Vả lại nếu ăn nhiều hắc thạch mật có thể có nguy cơ mắc bệnh chứng bệnh tiểu đường rất nguy hiểm. Nếu không bệnh mà đi xin để tích chứa dự bị để khi bệnh hoạn cần dùng thì thuộc về phiền não đa tham, kết sâu những ràng buộc, không gọi là người thiểu dục. Do duyên cớ uống ăn khiến cho các ác tâm khởi lên, nên không được tịch tịnh chướng ngại, bỏ bê việc tu hành, đạo đức trở nên thấp kém, vì thế mà bị người đời chê bai, thiện thần xa lánh, tri thức không gần, thật làm chướng ngại đạo pháp. Cho nên tỳ kheo ni cần phải nhiếp tâm giữ gìn, đừng tham lam đi xin thạch mật mà ăn. Cái này cái giới thứ tư là mình xin đường. Là qua cái giới thứ năm là đi xin sữa, phải không? Nhũ. Nhược tỳ kheo ni bất bệnh khất nhũ thực, giả phạm ân sám hối cả nga pháp. Ân hướng dư tỳ kheo ni thuyết ngôn đại tỷ ngã phạm khả pháp, sợ bất ân vi kia ngã kim hướng đại tỷ sám hối thì gia nô phê pháp. Cái này là tỳ kheo. Nếu tỳ kheo ni chẳng bệnh mà xin sửa phạm cái pháp mà có thể đáng quả trách, nên sám hối đến một hướng đến một vị tỳ kheo ni mà nói rằng: này đại tỷ, tôi phạm cái tội cái pháp mà đáng quả trách vì cái việc không nên làm, nên đến hướng với đại tỷ mà xin sám hối, đây là pháp sám tội. Đây là xin mà xin sửa. Hồi nãy nó to, bây giờ sửa. Sửa này có cái loại là như là sữa tươi chẳng hạn, là dắt từ cái con loại bò mà ra, trâu hay là cái loại mà dê mà ra. Nhũ tức là các loại sữa có từ thân của những súc vật. Nhưng sữa có loại mao ngưu là tốt nhất. Trong sữa hàm chứa các chất mỡ, chất đẳng bạch, đường, chất khoáng có sinh tố A và D. Nếu tỳ kheo ni không bệnh, không nên xin sữa uống mà để không khỏi tránh cái tình trạng ân đền nghĩa trả. Như trong kinh Lăng Nghiêm có thuyết minh như thế này: nếu tỳ kheo ni thì đừng mặc tơ lụa hàng nhiễu đông phương và mang giáp da áo lông cừu và ăn uống sữa tô đề hồ. Những tỳ kheo như thế ở trong đời thật là bậc giải thoát, đã đền trả nợ trước, không còn trở lại ba cõi. Tại sao vậy? Vì uống sữa của chúng tất nhiên sẽ kết duyên với chúng, như người ăn các thứ lúa gạo trên đất thì chân không rời mặt đất, còn mặc áo mà dùng những cái thân phần của những cái chúng sanh. Đầu tiên là mình mặc cái tơ lụa hay là gì của chúng sanh á, thì đều làm duyên thọ thân của chúng sinh ấy. Cho nên người xuất gia cả hai đường thân và tâm của mình đừng ăn hay mặc những gì trên thân hay một phần trên thân của chúng sanh. Ta nói như người đó là bậc chân thực giải thoát. Nói như lời ta nói gọi là Phật nói, còn nói khác hơn lời ta nói tức là như lời của Thiên Ma Ba Tuần nói. Cái này dẫn ở trong cái kinh Lăng Nghiêm mà. Tại vì mình mặc tơ lụa thì chắc chắn là từ cái của cái chúng sanh. Rồi mình uống sữa cũng từ cái thân của nó. Thành là đây ta mới nói là ân nghĩa mà ân trả nghĩa đền. Mình thiếu nợ nó thì coi như là phải trả thôi. Ăn thịt nó là phải trả nó. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải thiểu dục tri túc, phải biết càng ăn nhiều thức ăn ngon quý chừng nào càng làm tăng thêm cái ác dục, khiến con người trở nên hôn mê nặng nề, ngủ nhiều và tinh thần mất sáng suốt. Đó là duyên chướng đạo người trí đối với tất cả thức ăn. Phải sinh tưởng nhàm chán, không nên ưa thích. Thường lấy sự tu hành làm tâm niệm, lấy sự mong cầu giải thoát làm bằng bản hoài. Cho nên đừng tạo duyên phạm giới này. Thành là thường thường mình ăn cái cơ thể mình biết nha, một ngày cho ra bao nhiêu calori thì mình cho nạp vô bao nhiêu thôi, đừng cho dư mà đừng cho thiếu. Thiếu thì nó thiếu chút chút thì không sao, thiếu quá thì nó kiệt sức, nó bệnh. Còn dư quá thì dục vọng nó khởi. Nó là làm sao cho nó vừa thôi. Nhớ chứ mình mà bây giờ mà nó dư ký quá cũng không tốt phải không? Mà thiếu quá thì coi như là thiếu cái sự mình hành đạo. Qua cái giới thứ 6 là sinh lạc. Liên quan cái giới này từ cái sữa nó nhiều hơn, sữa rồi tô rồi là lạc nè. Nếu mà tỳ kheo ni chẳng bệnh mà sinh lạc mà đây ăn phạm cái pháp đáng quở trách, cái việc không cần nên sám hối, nên hướng đến tỳ kheo khác mà nói rằng: này đại tỷ, tôi phạm tội cái pháp đáng quở trách, cái việc không nên làm, nay tôi hướng đại tỷ để mà xin sám hối là pháp sám tội. Nó lạc cái thứ lạc là nó là cái loại mà chế chính là trong sữa của những cái súc vật, cái con trâu con bò để chế tạo thành, dùng sữa đựng trong nồi đem nấu rồi đảo qua nhiều lần, xong đem xuống đổ vào trong sữa khác, tiếp tục nấu sôi vài chục lần trong khi sữa đang sôi, nên dùng giá mà trộn lên nhiều lần trong đó đem xuống trút vào bình để nguội, múc lấy dán đóng trên mặt, nó gọi là tô. Cái chất mà tô là cái dán mà đóng ở trên á. Dùng một ít lạc cũ để vào, đoạn dùng giấy bịch lại cho thật kín, làm như thế gọi là lấy lạc, tức là lạc ướt. Đem lạc này ra phơi cho đóng thành khối, bỏ cái ván trên mặt, tiếp tục phơi cho đến khi nào hết đóng dáng, sau đó đem để vào nồi nấu một thời gian ngắn, đem xuống trút ra cái đầu đựng, tiếp tục phơi cho thành khối rồi đem cắt. Thì đó là gọi là bây giờ thứ đó gọi là gì, lạc khô, Tây phương gọi là phô mát, là phô mai á, là chất chi bây giờ mà ta làm pizza đó phải không, là lạc á, là đóng lại ha, mình nói là gì, phô mai đầu bò là cái đó thuộc về lạc. Nên nó thuộc lạc. Trong lạc hàm chứa chất dầu mỡ trung bình lên đến 83% hoặc 84%. Ngoài ra còn các chất đạm bạch, sữa, đường, chất khoáng, sinh tố A, sinh tố D. Nếu tỳ kheo ni không bệnh thì không nên sinh lạc ăn, để tránh khỏi cái lỗi cái tâm mà tham ưa thích lạc mà phải thọ lấy quả báo. Thì ở trong Đại Trí Độ Luận này nhớ có một câu chuyện mà một số tỳ kheo với thầy trò trong chùa mấy bữa đó là nấu sữa lên, sao nấu sữa lên á thì ông thầy ông mới múc ra chia trong chúng. Thì ông thầy kêu cái vị múc ra nhẹ nhẹ sợ tổn thương đến sa di, thì cái ông thầy kia mới nói thưa với ông thầy, nói là đâu có thấy chú sa di nào trong này, chỉ là có con dòi ở trong sữa thôi. Thì ông thầy mới nói rằng là con dòi này chính là sa di trước. Sa di nó thích những cái lạc này. Hồi trước là chia sa di đó, mà chia những cái lạc này cho hàng tỳ kheo. Còn những cái mà dính ở trong ở trong tô, trong chén đó, để cho đồ đựng đó, là ông cái ông sa di này ông mới lấy đồ ông vét hết trong đó ông ăn, nên ông chết đắm trước vào trong lạc, nên ông sanh lại làm con dòi ở trong lạc này, nên là nó là sợ lắm vậy đó mấy. Đó là câu chuyện trong Đại Trí Đạo Luận có kể ra trong đó. Thì cái giới này giống những cái giới trước, qua cái giới thứ bảy là ăn cá ngư. Nếu mà tỳ kheo ni chẳng bệnh, xin cá mà ăn phạm cái pháp đáng quả trách, thì nên sám hối đến hướng đến một vị tỳ kheo ni nói rằng là đại tỷ, tôi phạm tội cái pháp mà đáng quả trách, cái việc không nên làm, để hướng đại tỷ mà xin sám hối rồi là pháp sám tội. Thành cái này qua bên cái đại thừa nó khác, bắt truyền nó khác. Thì mình thấy cái này khi qua mà chuyển qua cái đại thừa nó khác, nhất là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dẫn ra rất nhiều. Về thuộc trong về những cái thuốc mà trị bệnh thế gian không hạn định là thịt cá, nhưng phần nhiều là bào chế từ các loại thực vật. Chúng ta thường dân theo lời Phật dạy đã quen ăn chay, không dùng thịt cá. Nếu nghe là thầy thuốc bảo ăn thịt cá mà mùi tanh hôi khó để vào miệng, nếu có ăn thì chắc chắn do đó mà sinh ác tâm, lại làm cho tỳ vị không quen thức ăn khó tiêu, sẽ sinh ra ói mửa chướng ngại cho sự tiêu hóa. Tại vì cơ thể của mình ăn chay nó quen là không thể ăn thịt cá. Thì cái này Đức Phật đó nè, ăn thịt cá trái với cái tâm đại từ bi mà phải trả đền quả báo ăn thịt. Như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói, có dẫn ra cái thuyết minh đoạn này. Đức Phật dạy rằng này A Nan, chúng sanh trong lục đạo thế giới nếu tâm đừng tạo sát nghiệp thì sẽ không tùy tục theo sinh tử nối nhau. Ông tu tâm ma địa chưa ra khỏi trần lao, sát tâm không trừ thì thế nào trần lao đâu có ra khỏi. Dù cho có đa trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn sát nghiệp, nhất quyết sẽ đọa vào thần đạo. Thượng phẩm làm đại lực quỷ, làm đại lực quỷ dương, trung phẩm thì làm dạ xoa phi hành và các quỷ la sát, hạ phẩm thì làm la sát địa hành. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, họ dẫn cho mình thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ trong thời mật pháp, nhiều thứ quỷ thần này lẫy lừng trong thế gian, chúng tự nói ăn thịt vẫn chứng được đạo bồ đề. Cái này là tinh thần của đại thừa nha, mà mình đem cái này qua nói bên tiểu thừa nguyên thủy họ không chấp nhận nổi cái vụ này nha. Thật sự để mà nói, ở bên Myanmar nha, Myanmar là có một cái trường phái mà trong rừng á mà tu thiền nguyên thủy, nhưng mà lấy cái giới luật ăn chay để mà làm chính. Thành cái phái này coi như là được cái sự ủng hộ rất nhiều, ăn chay trường mấy ngàn chư tăng như vậy cũng vẫn ăn chay. Cái vị mà chủ mới nói sao, nói nếu mà mấy ngàn tỳ kheo như vậy mà đi khất thực đem đến chùa cái chỗ đây mà họ cúng á, thì bây giờ thử hỏi như thế nào, tam tịch nhục ngũ tình nhục có được hay không? Ta cũng phải là làm sát sanh rồi đem lại cúng mấy ngàn người ăn như vậy, thì cái tam tình nhục ngũ tình nhục ở đâu, con thú nào nó chết không thấy không nghe không nghi, khó lắm. Họ phải là dự định trước rồi, thành là cái đó khó. Nên ngay cái tu viện đó, cái ông Ngụy Bà Thượng đó, ông chủ trương ăn chay. Tất cả hàng tỳ kheo đều ai bước vô chân nó đều ăn chay chứ không cho ăn mặn. Này A Nan, ta cho tỳ kheo ăn năm thứ tịnh nhục. Năm thứ tịnh nhục này đều do thần lực của ta biến hóa ra. Nó Phật nó là trong có sắc sanh. Cho ăn là cái phương tiện mà do thần lực biến hóa này, không phải mạng căn của chúng sinh. Các ông ở những địa phương có Bà La Môn, đất đai phần nhiều ẩm ướt, nóng bức, nhiều cát đá, cho nên rau cỏ không mọc được. Do đó ta dùng đại thần lực, đại bi gia trì, do đại từ bi nên giả gọi là tịnh nhục. Các ông được ăn thứ ấy, tại sao khi Đức Như Lai diệt độ, khi ăn thịt chúng sanh mà lại xưng mình là thích tử? Các ông nên biết người ăn thịt dù cho được tâm khai, khi báo thân mãn rồi chắc chắn phải bị trầm luân trong bể khổ sinh tử, không phải là đệ tử của Phật. Những người như thế cứ giết hại lẫn nhau, ăn thịt nhau không dứt. Những người như thế làm sao thoát ly khỏi ba cõi? Ông dạy người tu tâm ma địa kế đó đoạn trừ diệt sát sanh. Đây là lời thanh tịnh minh hối quyết định thứ hai của Như Lai Phật Thế Tôn. Thì Phật xác định rõ ràng. Thế cho nên này A Nan, nếu người không đoạn sát nghiệp mà tu thiền định thì chẳng khác nào tự bịt tai mình, cất tiếng la lớn rồi muốn cho người khác đừng nghe. Những hạng người này gọi là những kẻ muốn ẩn mà lại càng hiện bài. Các tỳ kheo thanh tịnh và các Bồ Tát đi những con đường nhỏ còn không giẫm đạp cỏ tươi, huống chi dùng tay bức. Tại sao có tâm đại bi mà lấy những huyết nhục chúng sanh làm đồ ăn cho mình? Đó là dẫn ra một cái đoạn mà ở trong kinh Lăng Nghiêm, rồi dẫn một cái đoạn của công kinh Niết Bàn á. Thì qua cái tinh thần của Bát Nhã nè, rồi Niết Bàn nè, rồi Lăng Nghiêm, thì là Phật đã phá cái về cái vấn đề mà là ăn thịt chúng sanh á. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật dạy: bắt đầu từ ngày nay ta không cho phép thinh văn đệ tử ăn thịt. Nếu khi nào thọ lãnh thức ăn có đằng diệt tính thí, nên quán sát thức ăn ấy tưởng như rằng ăn thịt của con mình. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Như Lai không cho ăn thịt? Đức Phật dạy: này thiện nam tử, luận về người ăn thịt thì đoạn chủng tử tâm đại từ bi. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi: tại sao trước kia Như Lai cho phép tỳ kheo ăn ba thứ tịnh nhục? Phật dạy: này Ca Diếp, ba thứ tịnh nhục ấy là tùy sự nhưng dần dần bị cấm chế. Ca Diếp lại bạch Phật rằng: vì nhân duyên gì mà 10 thứ bất tịnh cho đến 9 thứ thanh tịnh mà Phật lại không cho? Phật bảo Ca Diếp: đó cũng là nhân sự tiệm thứ mà cấm chế, nên biết đó tức là ý nghĩa đoạn nhục hiện tại. Ca Diếp lại bạch Phật rằng: tại sao Như Lai tán thán thịt cá là thức ăn ngon? Phật dạy: này thiện nam tử, ta không bao giờ nói thịt cá là thức ăn ngon. Ta chỉ nói các thứ mía, gạo, lúa, lúa tám cánh, thạch mật, tất cả giống lúa, lúa mạch cùng với các loại sữa, tô, lạc, dầu là thức ăn ngon. Và dù ta có dạy các tỳ kheo nên tích chứa các thứ y phục, nhưng cần phải tích chứa các thứ y phục ngoại sắc. Y phục mà còn như thế, huống gì là tham đắm các thịt cá? Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Đức Như Lai cấm không được ăn thịt, thì năm thứ vị khác nhau như là nhũ lạc, nước lạc, sinh tô, thục tô, dầu mè cùng các thứ y phục như kiều sa gia, y kha bối, các thứ da thao bồn bằng vàng bạc cùng các đồ vật, những vật như thế cũng không được thọ lãnh. Phật dạy: này thiệt nam tử, không nên đồng với chỗ kiến chấp của ni cà ngoại đạo, vì tất cả những cấm giới của Như Lai chế đều có ý sai khác. Vì ý sai khác cho nên ta cho ăn ba thứ tịnh nhục, vì ý tưởng sai khác nên ta cấm 10 thứ tịnh nhục, vì ý tưởng sai khác nên tất cả đều đoạn tuyệt, và những loài tự chết cũng không được ăn. Này Ca Diếp, từ ngày hôm nay ta cấm các đệ tử không được trở lại ăn tất cả các thứ thịt nữa. Này Ca Diếp, nếu người ăn thịt kia hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, tất cả chúng sanh nghe hơi thịt ấy đều sinh tâm sợ sệt. Thí như có người đã gần sư tử thì mọi người khi trông thấy người ấy nghe hơi hôi ám của sư tử đều sinh tâm sợ sệt. Này thiện nam tử, thứ như người ăn tỏi có mùi hôi thối, ô uế đáng gớm, người khác khi trông thấy người ấy nghe mùi hôi thối liền bỏ đi, dù người ở xa trông thấy cũng như không muốn ngó. Huống chi gần gũi người ấy, những người ăn thịt cũng như vậy, tất cả chúng sanh nghe mùi thịt đều sợ hãi, sinh ý tưởng sợ chết. Những loài có sinh mạng, lội dưới nước, đi trên bờ, bay trên hư không, thải đều xa lánh và đều nói rằng người này là kẻ quan gia của chúng ta, thế nên Bồ Tát không nên ăn thịt. Dù có trường hợp gì độ chúng sanh thị hiện ăn thịt, nhưng kỳ thật không phải là ăn thịt. Này thiện nam tử, như thế Bồ Tát đối với thức ăn thanh tịnh hãy còn không ăn, huống chi ăn thịt. Sau khi ta nhập Niết Bàn, trong vô lượng trăm năm, các bậc thánh nhân chứng tứ thánh quả cũng đều Niết Bàn. Sau khi thời kỳ chánh pháp đã diệt, trong thời tượng pháp sẽ có tỳ kheo giống như những người nghiêm trì giới luật, nhưng ít đọc tụng kinh luật, tham lam thèm thuồng các thứ ăn uống để nuôi dưỡng thân mình. Y phục mặc trên thân xấu xa nhơ bẩn, hình dạng tiều tụy không có oai đức, làm việc chăn nuôi trâu bò dê ngựa, đội củi gánh cỏ, râu tóc móng tay đều dài nhọn, dù mặc ca sa nhưng cũng như thợ săn không khác, bước đi chậm rãi, đôi mắt ngó xuống như mèo rình chuột. Thường nói lời này, tôi đây là chứng A-la-hán. Người ấy bị nhiều bệnh khổ, nằm trên phân quế, bên ngoài hiện tướng thiền thiện, bên trong ôm làm tham lam tật đố giống như bà La Môn. Tuy thọ pháp cấm nhưng thật chẳng phải sa môn, mà hiện tướng sa môn trong tâm tà kiến lẫy lừng, phỉ báng chánh pháp. Những người như thế phá hoại giới luật chánh hạnh quay nghi của Như Lai, chế lập nói quả giải thoát mà lại xa lìa pháp thanh tịnh và phá hoại giới pháp thậm thâm bí mật. Mọi mẫu đều tự tùy ý nói kinh luật, chẳng hạn như nói rằng Như Lai cho phép chúng ta ăn thịt, tự ý mình phát sanh luận nghị này và nói là Phật nói. Khi tranh tụng lẫn nhau đều xưng mình là sa môn tích tử. Này là dẫn một cái đoạn dài ở trong cái kinh, trong kinh Niết Bàn nha. Thì ở đây có dẫn nào là kinh Ương Quật, là kinh Lăng Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, những cái đó hoàn toàn những bộ nào của Đức Phật cũng nói là cấm vấn đề ăn thịt. Thì ở trong này là trong cái kinh Ương Quật là một đoạn mà Đức Phật đưa ra cái văn thù về cái Bồ Tát á. Phật dạy văn thù nó là Bồ Tát mới bạch thưa rằng là kinh bạch Thế Tôn, nhân vì duyên cớ gì Như Lai và chư Phật không ăn thịt, việc đó có phải hay không? Đúng thế, vì tất cả chúng sanh từng vô thủy nhẫn lại, ở trong cảnh sanh tử, tử sanh luân hồi không dứt, đều là cha mẹ anh em chị em cũng như con hát diễn kịch thay đổi bất thường, thịt mình và thịt chúng sanh tức là một thứ. Thế nên chư Phật đều không ăn thịt. Lại nữa này văn thù, tất cả chúng sanh ngũ giới tức là một giới, thịt bị ăn kia cũng là thứ thịt, thế nên chư Phật đều không ăn thịt. Văn thù Bồ Tát mới là bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, kha bối, mật ong, các thứ da và hoa lá không phải là thịt tự giới ư? Phật bảo văn thù Bồ Tát rằng, ông đừng nói như thế, Như Lai xa lìa tất cả thế gian, Như Lai không ăn. Nếu nói Như Lai dùng vật thế gian thì không có lý ấy. Nếu khi dùng đó chỉ là phương tiện, nếu vật cho người triển chuyển đem xa là từ xa đem đến thì có thể dùng, nếu vật tại chỗ sản xuất thì không được dùng. Vì thế vật từ xa đến lìa tay người sát sinh thì nên dùng. Văn thù Xứ Lợi Bồ Tát mới bạch Phật rằng, hiện giờ trong thành này có một người thợ làm dép da, có người mua dép ấy cúng dường là thuộc về vật mà từ xa đem đến, Phật có cho họ thọ hay là không? Lại nữa Thế Tôn, nếu có con trâu tự chết, người chủ trâu lấy da từ kẻ chiên Đà La đem đưa cho thợ da thuê làm dép da, người ấy đem dép da bố thí cho người trì giới, đây thuộc về vật triển từ xa đem đến, có thể dùng được hay không? Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu trâu tự chết, chủ trâu đem da thuê thợ làm dép, đem dép ấy bố thí cho người trì giới, vậy thì nên thọ dụng hay không? Nếu không thọ là phép của tỳ kheo, nếu thọ thì không phải từ tâm nhưng không phải phá giới. Đức Phật nói là cái này là không phá giới nhưng mà không có tâm từ. Còn nếu không thọ là phép của tỳ kheo rất tốt, nhớ. Tại vì Đức Phật nó từ xa ta đem đến, trải qua thí dụ trâu chết đó, rồi lấy da đem cho thợ da nó làm thì từ xa và không phải mình tự động. Nhưng mà được quyền xài mà nó thiếu lòng từ mới xài đó. Nếu mà người có lòng từ không bao giờ, mấy người mà họ trì giới không bao giờ đi dép da nha. Dép da thì coi như là thiếu lòng từ. Đó là Phật đưa ra rất nhiều, nào kinh Phật thuyết chúng chúng dịch, nào là Đại Phương Quảng Đại Vấn, nào kinh Phạm Võng, và Nhất Thiết Quang Minh Tiên Nhân Từ Tam Nhân Duyên Bất Thực Nhục. Cái này là dẫn ra những cái kinh mà Đại Thừa Phật hoàn toàn phủ nhận vấn đề mà an tâm tình ngục đến tình nhục. Qua cái giới thứ 8 cuối cùng, nếu tỳ kheo ni chẳng bệnh sinh thịt mà ăn, phạm tội ra cái pháp đáng quả trách, nên sám hối đến trước tỳ kheo ni nói rằng là đại tỷ tôi phạm đâu đó, cái pháp đáng quả trách, cái việc không nên làm nó đến là đức cầu xin sám hối, đây là pháp sám tội. Đây là cái giới cuối cùng là sinh thịt, nó sinh cá và sinh thịt là liên quan cá thịt, nó cũng vậy thôi. Thịt ở đây chỉ cho tất cả mọi loài chúng sanh, bất luận là phi cầm tầm thú hay các loài thủy tộc như là những con tôm, rùa, cá, trạch, thậm chí cả đến những loài trùng, kiến đều không được ăn. Chính trong lúc Đức Phật kết giới cho phép những người có bệnh thì được ăn thịt mà ăn, nhưng mà thịt ấy chính là từ nơi tâm đại bi của Đức Phật biến hóa ra. Nhưng về sau khi Đức Thế Tôn cấm hẳn người không ăn thịt được nhiều lợi ích, thì ở trong này có đưa ra rất nhiều về cái vấn đề mà thịt hồi nãy thầy đã nói. Còn đây Phật thuyết A Nan tự vấn nè, rồi là trừ cái chướng Bồ Tát sở vấn nè, đều nó liên quan đến hai pháp chánh pháp niệm xứ, là Đức Phật cũng không cho hàng tỳ kheo mà ăn thịt bao giờ. Thì nói là ăn thịt là cái báo nó cứ là không có dứt được. Nó là người ăn thịt dê mình chết trở lại làm dê, là dê ăn thịt người, nó liên tục và không có bao giờ mà nó là cái đường mà sanh tử mà nó chấm dứt được. Nên hàng tỳ kheo muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi thì coi như đệ tử Phật phải là tránh đấu đa vấn đề đó, khởi lòng từ. Đây là mình nói trên tinh thần của cái Đại Thừa Bồ Tát giới nha. Còn nếu mà nói về cái thinh văn thì cái mấy cái này mình khó nói vậy lắm. Mà tuy vậy chứ mà có một số mà những cái hàng tỳ kheo thuộc về thinh văn á, nhiều vị họ cũng ăn chay. Dầu cái tư tưởng mang sự tu tập hay là cái tư tưởng của cái tiểu thừa, nhưng mà nhiều vị thì cũng vẫn ăn chay, cho họ không có ăn thịt chúng sanh. Thì cái này cũng có rất nhiều trong này. Thì đây là tám giới, cũng hết giờ, tám giới mà liên quan đến vấn đề mà ăn của Ba La Đề Đề Xá Ni, của tỳ kheo ni. Tỳ kheo thì có bốn giới thôi, nhưng bốn giới thì không có những cái giới này, nó khác hơn cái giới này của mình tỳ kheo ni. Thì mình thấy cái vấn đề ăn á, thì trong cái giới này mình thấy Đức Phật đưa ra vấn đề ngũ dục, mà vấn đề ăn nó cũng thật sự rất là lớn. Tại vì chúng ta chưa đói, chúng ta thấy cái ăn nó thường. Nếu mà chúng ta đã đói rồi thì thấy cái việc ăn nó rất là lớn trong cái một ở trong cái năm cái dục mà Đức Phật đưa ra, kêu ngũ dục, ở trong đó có ăn. Thành là cái ăn này đối với cái hàng tỳ kheo trong cái giới thinh văn này mình thấy đưa ra rất nhiều nha. Trong cái Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề cũng liên quan nè. Rồi là cái những cái phần mà Ba Vật Đề, rồi riêng cái Ba La Đề Đề Xá Ni, những cái thiên này hoàn toàn nói vấn đề ăn uống của hàng tỳ kheo. Thành do đó chúng ta làm sao mà vấn đề ăn uống chúng ta đơn giản, ăn mặc ở mà nó đơn giản mà nó nhẹ chừng nào thì cái đường đi chúng ta nó gần trên gần đạo, trong thâu mà nó nặng vấn đề ăn uống đừng có trở ngại rất nhiều trong cái thời gian mà tâm tham lên mà nó khó mà nó trì được, nhất là vấn đề liên quan hỗ trợ vấn đề mà dục. Nếu chúng ta ăn nhiều, ăn thịt chúng sanh là ăn đồ ngon nhiều, là cái dục vọng chúng ta nó khởi rất nhiều, nhất là cái tuổi trẻ nó khó. Rồi mình tập sao nhá, ăn ở nó đơn giản. Thầy coi như là thầy nó thường xuyên đưa đề cập đó, tất cả trong cái hàng mà tăng ni, nếu mà chúng ta sống cái đời sống mà nó đơn giản về trên phương diện ăn mặc ở, ba cái việc lớn nhất của thế gian ấy, mà chúng ta coi nó thường thì chúng ta có nhiều thời giờ mà lo cái việc khác. Tại vì người xuất gia luôn luôn lúc nào chúng ta lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. mà đại chúng nhớ cái chữ mà khất thực, Đức Phật đưa ra cái tứ thánh chủng khất thực á, là mình phải hiểu rộng thêm cái khất thực, không có nghĩa là ôm bình bát ra ngoài đường gọi là khất thực. Nhớ nha, khất thực có nghĩa rằng là chúng ta không làm ra tài sản. Nhớ, cái người xuất gia không làm ra tài sản gì hết, mà chúng ta xuất gia làm ra gì? Làm ra trí tuệ, làm ra trí tuệ chứ không làm ra tài sản. Thành là nếu mà họ đem đến chùa họ cúng cũng gọi là khất thực, cũng là ăn xin. Hay là họ mời về nhà, mà cái bốn cái điều mà tứ thánh chủng Đức Phật đưa ra là có mở rộng cái vấn đề đó. Hay dầu Đức Phật nó ở dưới gốc cây, nhưng mà Phật tử cất tinh xá, họ cất những cái nhà mà nóc nhọn, mình có nhận mình ở cũng không có trái với cái tứ thánh chủng. Hay là những cái ngày mà sắp vọng, họ mời mình về nhà cúng dường tại nhà của họ, hoặc giả là họ đem đến cái chùa họ cúng, mà cũng không trái với tinh thần mà tứ thánh chủng. Còn Lề Bạt Đa Đa thì nhất định không chịu, mặc thì mặc y phấn tảo, ai cúng cũng không nhận, ra đường chỉ kiếm cái đống rác nào có y phấn tảo nhận thôi. Thứ hai nữa là khất thực, ôm mình bát khất thực, ai mời về nhà đem về tinh xá cúng nhất định cũng không nhận. Ở là ở dưới gốc cây chứ không có ở trong chỗ mà đi làm ra tinh xá mà nhà nóc nhọn. Đó là cái không phải là trung đạo, nhớ, là cực đoan khổ hạnh của Đề Bà Đạt Đa. Thành ông ta nêu ra như vậy mới là những cái hàng tỳ kheo trẻ thấy nó cao hơn của bốn điều của Đức Phật, mới là dối gạt những hàng tỳ kheo đó mà mới kêu đeo về mình là làm đồ chúng được. Thì cái đó là cái mà ẩn ý của Đề Bà Đạt Đa trong đó, chứ không phải là cái sự tu hành của Đề Bà Đạt Đa. Tóm lại hôm nay là học qua đề mà vấn đề mà liên quan đến vấn đề mà ăn uống của cái hàng tỳ kheo Đức Phật rầy thì mình thấy làm sao mà hàng ngày của mình nó nhẹ được cái này, đối với cái nếp sống của một người xuất gia, nhẹ vấn đề ăn, vấn đề ở, vấn đề mặc, vấn đề mà ngủ. Nhớ mấy cái đó là nếu mà được như vậy thì chúng ta nhẹ nhàng trong đời sống hàng ngày của mình, nhất là cái vấn đề vật chất. Đừng có đắm trước, đừng có bị những cái đó mà làm mất cái thời gian của mình. Đó là những cái điều mà cần thiết một cái người xuất gia. Thành thầy nói là nếu một cái người mà xuất gia, chúng ta tập sống sao nó đơn giản tối đa, chứ đừng có cầu kỳ. Ăn cũng đừng cầu kỳ, ngủ cũng đừng cầu kỳ, mặc cũng đừng cầu kỳ, thì nó nhẹ nhất cái vấn đề đó. Còn nếu chúng ta nó cầu kỳ quá thì nó mất hết thì giờ cũng khó. Thôi nghĩ nha.